Thưa quý ông bà và anh chị em, năm sắp tới năm 2019, Hội đồng Giáo mục Việt Nam ước muốn đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Khó khăn ở đây là những mâu thuẫn, những bất đồng, chia rẽ. Hôm nay tôi nói tới một điểm nữa cũng rất khó khăn và cũng rất là nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta, đó là vấn đề phá thai. Phá thai là giết người. Phá thai nghĩa là gì? Tức là làm cho thai nhi đang ở trong lòng mẹ mà ra ngoài và có ý giết đi thì gọi là phá thai. Còn những người mà còn 1-2 tuần nữa mới đến ngày sinh vì lý do nào đó muốn cho con sinh sớm bằng phương pháp khoa học thì không phải là phá thai. Phá thai là giết chết thai nhi còn đang trong lòng mẹ. Vậy theo giáo huấn của giáo hội phân tích thì phá thai nó có 4 cái trường hợp như thế này, 4 cái lý do người ta hay viện đến để phá thai. Có 4 cái lý do. Lý do thứ nhất là do mục đích là để tuyển chọn. Lý do thứ hai là lý do về danh dự. Lý do thứ ba là lý do về xã hội. Và lý do thứ bốn là lý do về y khoa. Vậy lý do thứ nhất gọi là tuyển chọn nghĩa là gì? Tức là đi siêu âm mà thấy thích con trai cho nên thấy có thai nhi là con gái giết đi thì gọi là tuyển chọn. Thứ hai là thấy đứa bé nó có cái nó khiếm khuyết gì đó, thai nhi nó có cái khiếm khuyết gì đó, giết nó đi. Không thích, bởi vì muốn sinh một cái đứa nó phải tròn trịa, nó phải đẹp, nó phải lành lặn. Thế thì gọi là lý do thứ nhất là lý do tuyển lựa. Lý do thứ hai là vì lý do danh dự. Ví dụ những cô gái 13-14 tuổi mà bị hãm hiếp cho nên có thai, vì thế mà không muốn để cái thai nhi đó nọ, để cho cái đó là cái đau khổ, là cái căm thù, cho nên người ta lấy lý do người ta cũng giết thai nhi, là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là lý do xã hội, tức là bây giờ kinh tế khó khăn quá, nhiều người quá, cho nên là lấy cái lý do đó giết thai nhi đi, là lý do thứ ba. Lý do thứ bốn là vì y khoa, có nghĩa là người mẹ mắc bệnh, người mẹ đang mang thai mắc bệnh rất nặng, nếu tiêm cái thuốc này vào thì có thể chết thai nhi. Đấy là lý do thứ bốn, là lý do y khoa. Theo nguyên tắc của giáo hội, con người khi đã được thụ thai là phải được bảo vệ, bởi vì có quyền của con người đã là một con người rồi. Con người được bảo vệ và tôn trọng từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, đã có linh hồn rồi, cho nên phải tôn trọng. Bởi vì có một vài quốc gia như ở Việt Nam, người ta lấy lý do là sau khi thụ thai một vài tuần thì có thể là vẫn giết người được, phá thai được, bởi vì nó người ta đưa ra nhiều lý do. Nhưng mà luật của giáo hội là dựa vào lời Chúa và dựa vào điều răn thứ 5 chớ giết người. Đấy là thiên luật tức là luật của Chúa. Vì thế cho nên con người từ khi được thụ thai trong lòng mẹ đã có linh hồn và phải được tôn trọng, phải được tôn trọng, cho nên phá thai bao giờ cũng là tội ác. Và giáo luật điều 1398 đã quy định ai mà có phá thai và việc phá thai ấy đã hoàn thành thì bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Mắc vạ tuyệt thông tiền kết, theo ngôn từ của giáo luật, tiền kết có nghĩa là tiếng Latin là ipso facto, có nghĩa là không cần phải tuyên bố, đương nhiên là mắc vạ tuyệt thông rồi. Mắc vạ tuyệt thông tức là không được xưng tội rước lễ và không hiệp thông với tòa thánh. Vì thế cho nên là phá thai bao giờ cũng là một tội ác và con người phải được tôn trọng ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Vì thế cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ có nhiều cái phòng khám ở bên ngoài đấy, người ta phá thai dễ dàng lắm, cho nên người ta lấy những cái danh từ nghe để cho người khác khỏi bị áy náy lương tâm. Bây giờ người ta phá thai nhưng người ta chỉ dùng cái chữ là điều hòa kinh nguyệt mà không phải là phá thai, nhưng thực tế là phá thai, thực tế là phá thai. Việt Nam mình là một trong những nước mà có tỷ lệ phá thai nhiều nhất trên thế giới này. Mỗi năm người ta ước tính khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu người thai nhi bị phá. Nước Việt Nam mình cũng vậy. Ở Hải Phòng chúng ta mới đi gom thai nhi ở một vài cái nơi phòng khám tư nhân thôi nhé, chưa phải ở khoa sản. Thế mà mỗi một tháng vào khoảng từ 500 đến 600 thai nhi. Một tháng từ khoảng 500 đến 600 thai nhi. Cứ mỗi một tháng một lần, cha vang là đặc trách và nhóm bảo vệ sự sống dâng thánh lễ và an táng thai nhi. An táng ở bên nghĩa trang trang quan, nhưng mà trước khi an táng thì dâng thánh lễ ở nhà nguyện đây. Và mỗi một tháng thì có từ 500 đến 600 thai nhi bị giết hại. Chúng ta tưởng tượng ngồi đầy cái nhà thờ này mới được có 800 người. Ngồi đầy cái nhà thờ chính tòa này mới được 800 người. Mà mỗi tháng người ta giết đi, mà đấy là cái số chúng tôi mới đi thu lại được thôi. Còn phải bằng đấy nữa mà chúng tôi không thể thu lại được. số thu lại được là khoảng từ 500 đến 600 thai nhi bị giết hại. Vấn đề này là một vấn đề lớn và có phải nói đến nhiều lần, cho nên có thể tôi sẽ nói đến những lần sau. Hôm nay tôi chỉ chốt lại một cách này. Có bốn lý do người ta đưa ra để mà người ta phá thai. Một, thứ nhất là muốn lựa chọn. Thứ hai là vì danh dự. Thứ ba là vì xã hội khó khăn hay đời sống kinh tế nghèo nàn. Thứ bốn là về lý do y khoa. Nhưng mà nói như vậy, tôi đã nói đến nguyên tắc. Trước hết là phải nguyên tắc của giáo hội, phá thai bao giờ cũng là một tội ác. Nhưng mà trong bốn lý do vừa nêu lên, ba cái lý do kia không bao giờ được phép viện vào để phá thai. Nhưng lý do thứ bốn là lý do y khoa. Giáo hội cho phép dùng phương pháp song hiệu, song là hai, hiệu là hiệu quả. Có nghĩa là mục đích chữa con người mẹ. Lý do thứ bốn tôi nhắc lại cho nó rõ ràng, lý do y khoa có nghĩa là khi một người phụ nữ mang thai mà người mẹ mắc bệnh rất nặng, nhưng mà muốn tiêm cái thuốc ấy vào thì chắc chắn cái thuốc ấy sẽ làm hại đến thai nhi, có thể là thuốc kháng sinh, có thể là một thứ thuốc biệt dược đặc trị nào đó. Vì thế mà được dùng phương pháp song hiệu, tức là nhập mục đích chữa bệnh cho người mẹ và có thể nó gây ra những cái hậu quả không mong muốn, đó là phương pháp song hiệu, nhưng mà phải khôn ngoan và hỏi ý kiến của các linh mục để cho hiểu biết rõ hơn. Bốn lý do: một là lý do tuyển lựa, hai là lý do danh dự, ba là lý do xã hội, bốn là lý do y khoa. Vì lý do thứ bốn có thể được áp dụng phương pháp song hiệu, tức là làm một việc mà có thể sinh ra hai hiệu quả, một cái hiệu quả mong muốn, còn một cái kia không mong muốn, đó gọi là phương pháp song hiệu.